Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố. Tác giả Lôi Mễ. Người đọc Đầu Gỗ. Chương 21 Luân Hồi. Tháng 9 năm 2011, khi cục công an thành phố Ri tiến hành công tác rà soát và tiêu hủy hồ sơ quá hạn, bất ngờ phát hiện một số tài liệu bị mất. Qua kiểm tra, tài liệu trong hồ sơ bị mất đều liên quan đến chủ án mạng thành phố Ri, được lãnh đạo đánh xe số thứ tự là XCXRI271845, XCXRI0282661, XCXK0291703, XCXRI21009822, XCXH0210217794, XCXRI0212728816. Cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra chính trong vụ án là Thái Vĩ. Xét thấy nghi phạm Tôn Phổ đã bị Phương Mộc bắn chết tại chỗ, hơn nữa hành vi của Phương Mộc được cơ quan điều tra kết luận là phòng vệ chính đáng, nên vụ án này được triệt tiêu. Nhận chữ XCX ở đầu thực ra chính là viết tắt của ba chữ án triệt tiêu. 9 năm sau, tài liệu liên quan đến những vụ án này bỗng dưng không cánh mà bay. Công tác quản lý và cho mượn hồ sơ ở cục công an thành phố Ri có quá nhiều sơ suất, dẫn tới không thể xác định được thời gian chính xác bị mất hồ sơ. Nghi ngờ trong khoảng năm 2006, cục công an thành phố Ri sau khi báo cáo, sở cảnh sát tỉnh quyết định chỉ xử lý nội bộ. Cuối cùng, cục ra thông báo quán triệt các cơ quan cấp dưới hoàn thiện chế độ quản lý hồ sơ để không xảy ra chuyện tương tự nữa. Hôm nay, những ký tự mẹ hó của số hồ sơ bị mất này lại đột nhiên xuất hiện tại hiện trường vụ án mạng liên hoàn Ánh sáng thành phố. Tổ chuyên án khẩn trương triệu tập một cuộc họp bất thường, đồng thời cũng mời cảnh sát từng điều tra giải quyết vụ án Tôn Phổ năm 2002 là Thái Vĩ đến dự. Có điều, mối quan tâm của Thái Vĩ không tập trung vào cuộc họp, mà lại hướng tới Phương Mộc đang ngồi thu lưu một góc trong phòng. Phương Mộc, con người ngồi trên ghế bành, hai khuỷu tay bắt chéo đặt lên đùi, mắt nhìn chằm chằm về mặt đất không hề cử động. Những người tham dự cuộc họp đã nói những gì, cậu đều không nghe thấy. Trong đầu trước sau vẫn hiện lên câu nói của Thái Vĩ: chuỗi án mạng này nhằm vào cậu đấy. 9 năm về trước, trong sân trường đại học sư phạm, anh cũng từng có một câu y như vậy. Lúc đó, bọn họ đều còn rất trẻ, xông xéo, dễ kích động và đầy nhiệt huyết. Có điều, điểm chung giữa lúc này và 9 năm về trước đều là sự thật đáng sợ đang hiện hữu trong những lời nguyền khó có thể trốn tránh. 9 năm, một vòng luân hồi. Tại sao là như vậy? Tại sao phản ứng vào tôi cơ chứ? Phương Mộc đột nhiên cảm thấy buồn cười. Vận mệnh, ngươi còn có thể tàn nhẫn hơn nữa không? Phương Mộc, Phan cục trưởng đột nhiên gọi đích danh cậu. Cậu có muốn nói gì không? Ánh mắt mọi người nhắc tề hướng về phía Phương Mộc, trong ánh mắt đầy hiếu kỳ và nguy hiểm. Đương nhiên là như vậy, thằng nhóc này chỉ là một cảnh sát tâm lý, không biết đánh nhau, không biết bắt người. Ngoài năng lực phân tích tâm lý và trực giác mặn cảm hơn người ra, thật sự chẳng có điểm gì nổi bật. Có điều, một người nhìn qua yếu ớt tưởng chừng gió thổi cũng bay như vậy, là có liên quan tới chủ án mạng liên hoàn đã từng khiến cả nước khiếp đảm. Hơn nữa, qua các dấu hiệu của huyết án liên hoàn đó có thể dễ dàng nhận thấy mục tiêu của hung thủ muốn khiêu chiến chính là Phương Mộc. Việc này không khỏi khiến cho người ta khó hiểu. Gã cảnh sát tâm lý này rốt cuộc là ai? Cậu ta từng trải qua những gì? Có phải đã từng có hồi ức không hề nói rõ cho người khác hay không? Phương Mộc chậm rãi ngẩng đầu khẽ nói: không có. Không có. Phan cục trưởng chăm chú nhìn Phương Mộc, khẽ lặp lại hai chữ này. Nếu thông tin cục trưởng Thái Vĩ cung cấp là đúng, năm đó cậu đã tham gia điều tra vụ án mạng liên hoàn. Hay nói thẳng ra, chính cậu là người kết thúc vụ án này. Vậy có một chút manh mối cũng không thể cung cấp sao? Phương Mộc lại cúi đầu, hồi lâu sau mới lắc đầu. Tôi muốn ở một mình, yên tĩnh một chút. Được rồi, có phát hiện gì mới, báo cáo cho tôi. Phan cục trưởng hơi thất vọng, phát tay giải tán cuộc họp. Cục trưởng Thái, anh đi với tôi một chút. Thái Vĩ nhìn Phương Mộc, đẩy cặp tài liệu trong tay cho cậu, miệng cười đứng dậy đi theo Phan cục trưởng. Trong phòng họp lớn như thế chỉ còn lại một mình Phương Mộc, Nháy mắt, bốn phía đều yên tĩnh đến đáng sợ. Phương Mộc vẫn duy trì thư thế bất động vừa rồi. Chừng 10 phút trôi qua, cậu mới khó nhọc đứng thẳng người dậy, thò tay vào trong túi quần lấy ra điếu thuốc lá, châm lửa, hít sâu một hơi. Làn khói cay xè của thuốc nháy mắt để tràn ngập trong sông mũi. Phương Mộc thở ra thật sâu, túm cặp tài liệu kia qua, rút tài liệu bên trong nhìn lướt qua. Đây là tài liệu mới được cục cảnh sát thành phố Ri phát qua, nội dung chủ yếu là thông tin về các chuỗi mẹ hó của hồ sơ. XCXRI 271-8425. Án Khúc Vĩ Cường, Vương Thanh bị giết tháng 7 năm 2002. XCXRI 028-28661. Án Đường Ngọc Nga bị giết tháng 8 năm 2002. XCXK 029-17013. Án Kim Sẻo bị giết tháng 9 năm 2002. XCXRI 210-09822. Án Tăng Đình Đình bị giết năm tháng 10 năm 2002. XCXH 021-021-794. Án Thomas Diêu bị giết tháng 10 năm 2002. XCXRI 021-227-816. Án Trần Giao bị giết tháng 12 năm 2002. Những con số lạnh lùng, những cái tên quen thuộc trong nháy mắt đã đưa Phương Mộc quay trở về 9 năm trước. Những cuộc truy tìm hung thủ cả ngày lẫn đêm thoáng như mới diễn ra vào hôm qua. Áo cầu thủ số 1, phòng theo dõi số 2, cỏ be lá, phòng học 404, đồng hồ dừng đúng 5 giờ 25 phút, đường bơi số 6, phòng giam số 7. Một năm đó, Phương Mộc đã kết giao được với rất nhiều người bạn thân nhất đời mình, đồng thời cũng mất đi người thầy mà cậu tôn kính nhất. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Phương Mộc nổ súng giết người. Thế nhưng, kẻ đã từng mang đến tai họ cho trường đại học Ri và khiến cho Phương Mộc hàng đêm nằm mơ ác mộng kia đã bò ra từ trong địa ngục. Phương Mộc không tin có chuyện chết đi sống lại, song sự thật là sờ sờ trước mắt. Khôn ngoan, cẩn thận, quá trình thực hiện hành vi phạm tội được chuẩn bị, thực hiện một cách chu đáo, gây án xong không hề lưu lại dấu vết. Bình thường, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, đối với nạn nhân thì tàn nhẫn hung ác. Đặc biệt là loại ánh mắt châm biếm và tự tin khi nắm trong tay mọi thứ này. Thảo nào, khi Phương Mộc nhìn thấy Giang Á lần đầu, đã cảm thấy như đã từng quen biết. Hắn giống hệt như Tôn Phổ phục sinh. Có điều, lần trước trong cuộc nói chuyện ở bệnh viện, Giang Á cơ hồ đã giải bày toàn bộ sự thật với Phương Mộc. Nhưng tại sao riêng đoạn chuyện cũ này hắn lại không hề hé răng đề cập tới? Hơn nữa, Phương Mộc nhớ lại chi tiết lần đầu gặp mặt, cậu không hề phát hiện một chút biểu hiện nào của Giang Á chứng tỏ là nhận ra mình. Hắn che giấu quá tốt hay mình quá sơ ý? Qua những tư liệu hiện có, không thể có chuyện Giang Á và Phương Mộc từng có mối liên hệ. Nếu những tài liệu đó là đúng, lúc Tôn Phổ liên tục gây án tại trường đại học Ri, Giang Á đang làm thuê trong quán Hồng Bồi ở thành phố C. Hơn nữa thực tế thì Tôn Phổ và Giang Á đều là con một. Cho dù có thể suy diễn xe xôi nhắc rằng cha đẻ của Giang Á, diễn viên kịch hí kia có quan hệ huyết thống với Tôn Phổ, thì Giang Á cũng có cần phải vì một người thân chưa bao giờ gặp mặt mà đi khiêu chiến với Phương Mộc hay không? Đang lúc trong đầu Phương Mộc ngổn ngang hàng trăm nghi vấn chưa được giải thích thì cửa phòng họp bị đẩy ra. Thái Vĩ thò đầu vào. Anh không vội vàng tiến vào, ánh mắt như dò hỏi, có thể vào hay không? Phương Mộc lắc đầu, ra hiệu cho anh vào. Thái Vĩ đến ngồi xuống đối diện với Phương Mộc, quan sát cậu từ trên xuống dưới vài lần, nhẹ giọng hỏi, có nghĩ ra được gì hay không? Phương Mộc lắc đầu cười khổ. Tâm trạng cũng không tệ lắm, vẫn còn cười được. Thái Vĩ vứt cho Phương Mộc một điếu thuốc. Sếp của các cậu hỏi tình hình của cậu lúc ở đại học Ri, anh cứ sự thật mà kể, không vấn đề gì chứ?
Không sao đâu.
Phương Mộc thở dài.
Chuyện đến thế này, có dấu diếm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Vừa rồi, ông ấy đề nghị tạm thời để cậu tránh vụ án này, anh từ chối thay cậu rồi.
Thái Vị chậm rãi nói,
anh nghĩ không ai hiểu rõ ngọn nguồn hơn cậu, để cậu tự giải quyết có lẽ còn đỡ hơn.
Phương Mộc không nói gì, lặng lẽ gật đầu.
Thái Vĩ nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây khẽ nói,
có sợ không?
Không. Phương Mộc im lặng một chút, đột nhiên cười rộ lên.
Quen rồi.
Mẹ kiếp, cái này gọi là quen hả? Thái Vĩ khó nhọc lắm mới ngưng được cười, trong ánh mắt là sự đồng cảm sâu sắc.
Tiếp theo định làm thế nào?
Em cũng không biết. Phương Mộc chỉ bèn phát trước mặt.
Hung thủ chắc chắn có quan hệ mật thiết với Tôn Phổ, nhưng không biết là quan hệ gì.
Ừ. Thái Vĩ suy nghĩ một lúc. Anh có thể giúp gì được cho cậu?
Phương Mộc vừa định trả lời, cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Mẹ Nam mặc áo khoác trắng đi đến. Sau khi chào hỏi nhau, cô cũng không hỏi han hay an ủi gì Phương Mộc, mẹ đưa ngay cho cậu một tài liệu photo.
Anh xem này.
Phương Mộc nhận tài liệu, nhìn lướt qua, là một mẫu dấu chân. Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ Nam.
Biết chuyện của anh rồi sao?
Biết.
Vậy sao em không hỏi chuyện quá khứ của anh?
Hỏi cũng có tác dụng gì đâu, thề làm được việc gì đó cho anh còn hơn.
Mẹ Nam chỉ mở dấu chân trong tay Phương Mộc.
Có điều, em cũng chỉ ranh việc này thôi, chẳng biết có thể giúp được anh hay không.
Thái Vĩ cười rộ lên, nói với Phương Mộc.
Cô bé này đáng tin cậy nha.
Sau khi cảnh sát trực ban của phòng vật chứng phát hiện điện thoại di động của Nhâm Xuyên có tin nhắn, liền thông báo qua tổ chuyên án. Bộ phận kỹ thuật hình sự lập tức xác định địa điểm gửi tin nhắn, quảng trường Tử Duy, khu Hòa Bình. Sau khi cảnh sát tới hiện trường, liền tiến hành kiểm tra cẩn thận. Cuối cùng phát hiện dưới một gốc cây hướng đông nam quảng trường có một sim điện thoại vứt bỏ. Qua điều tra, số điện thoại này chính là số để gửi tin nhắn vào điện thoại của Nhâm Xuyên. Vừa mới từ thôn Lê Dương trở về thành phố C, mẹ Nam ngủ được 2 tiếng đã bị điều gấp tới hiện trường. Sự việc phát sinh vào rạng sáng, hơn nữa vị trí phát hiện sim điện thoại có những người qua lại. Sau khi kiểm tra, sàng lọc, mẹ Nam thu được một số mẫu, trong đó có một dấu chân tương đối rõ ràng. Sau khi tiến hành kiểm nghiệm một ngày một đêm, cơ bản có thể xác định được dấu chân của người gửi tin nhắn.
Chính là cái này.
Phương Mộc xem xét cẩn thận dấu chân của kẻ gửi tin nhắn. Đây cũng là một dấu chân do đế dây tạo thành. Hơn nữa, so sánh với những dấu chân thu được từ các vụ án trước đó, dấu dây này không chỉ đầy đủ mà còn tương đối rõ ràng. Phương Mộc nhìn số liệu đánh trên hoàng dấu chân, ngẩng đầu hỏi mẹ Nam.
Có tương đồng với dấu chân thu được tại án mạng trường trung học số 47 không?
Về cơ bản thì có. Mẹ Nam chỉ nhóm những dấu chân.
Anh xem chỗ này và chỗ này nữa.
Nói cách khác, về cơ bản tương đồng với mấy vụ án trước đó, cả vụ nổ bom tại thôn Đại Liễu.
Còn dấu chân nào khác không?
Phương Mộc vội hỏi.
Có thể phân tích được hình dạng đặc thù về dẫn đến cơ bản của người để lại dấu chân hay không?
Đây là nguyên nhân em đến tìm anh.
Mẹ Nam lại bày tài liệu photo trên mặt bàn.
Nếu nhận định sau khi phân tích, dấu chân có thể thấy người này mang giày số 42, cao khoảng 1m7, góc bước lớn, chiều rộng bước hẹp, trọng lực không đều, trọng tâm dùng nhiều hơn ở phía sau, hơi chết phía chéo, chiều dọc dấu chân không hoàn chỉnh, tạo thành những dấu đường kẻ đứt và dấu kéo lê.
Đó là một người gầy.
Thái Vĩ đột nhiên chen ngang.
Còn là một người lớn tuổi.
Đúng vậy, những đặc thù kể trên đều biểu hiện đó là dấu chân của một người gầy, kèm theo dáng đi không vững vàng, dứt khoát giống với đặc thù đi lại của một người lớn tuổi.
Vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định.
Mẹ Nam lắc đầu.
Dấu chân lưu lại tại hiện trường không nhiều lắm, khó có thể phán đoán đây có phải là dáng đi tự nhiên hay không.
Có điều, em vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.
Sao vậy?
Phương Mộc và Thái Vĩ đồng thời hỏi.
Chiều dài bước chân.
Mẹ Nam chỉ tài liệu photo. Người này đứng dưới tán cây gửi tin nhắn bằng điện thoại, sau đó lập tức vứt sim, rồi bước từ mặt đất bùn đất lên đường xi măng. Em có thể tiếp được máy giống dấu chân trên đường. Mặc dù dấu chân không trọn vẹn, nhưng vẫn có thể đo được chiều dài bước. Anh không nhận thấy với một người đàn ông cao 1m74, khoảng cách bức chân này là quá ngắn sao?
Phương Mộc suy nghĩ một chút, là nhìn mọi dấu chân đầu tiên. Chiều rộng bước hẹp, chứng tỏ khi bước đi người này cực kỳ hoảng sợ. Hơn nữa, chiều dài bước rất ngắn, người gầy. Nếu hắn không phải là người kéo tuổi, thì là một người có thể trạng rất thì yếu.
Nhưng em cảm thấy không phải là gian á. Mẹ Nam bình tĩnh nói. Còn nhớ, em từng nói với anh, hiện trường phạm tội có khả năng xuất hiện đến hai người không? Một kẻ giết người, một kẻ viết chữ.
Theo cách nghĩ của mẹ Nam, khả năng người gửi tin nhắn là gian á không lớn lắm. Xem xét hiện trường tại vụ nổ thôn Đại Liễu, có thể thấy rằng hắn có rất nhiều thời gian và không gian để lưu lại chủ mẹ hóa đơn giản nọ, không cần phải đợi đến vài ngày sau khi phát sinh án mạng mới dùng cách gửi tin nhắn để kêu chiến với Phương Mộc. Hơn nữa, lúc này cảnh sát đã đưa hắn vào diện tình nghi cao độ. Lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ là không làm gì cả, bởi vì hành vi càng nhiều, khả năng lộ dấu vết càng lớn. Còn nữa, kẻ gửi tin nhắn tự hồ không để ý tới việc xóa dấu chân của mình. Điểm này không phù hợp với thói quen cẩn thận xóa sạch dấu vết tại hiện trường phạm tội của gian á.
Phương Mộc thừa nhận suy đoán của mẹ Nam. Nói một cách khác, người thực sự có quan hệ với Tôn Phổ không phải là gian á, mà là người gửi tin nhắn kia.
Một người đàn ông cao tuổi, cao khoảng 1m74, mang giày số 42, hoặc một người đàn ông trung niên, cơ thể yếu nhược.
Có một khả năng khác. Ánh mắt mẹ Nam lấp lánh nhìn Phương Mộc. Một phụ nữ.
Phụ nữ. Phương Mộc kinh ngạc, vô thức nhìn về phía Thái Vĩ. Đối phương cũng trợn mắt há mồm, nhìn về phía mẹ Nam, hồi lâu sau mới thi thèo nói.
Ý của em là một phụ nữ đang khiêu chiến với Phương Mộc.
Đúng.
Mẹ Nam cầm tờ mẫu dấu chân nọ. Anh nhìn đây, khác với một người mang giày số 42, chiều dài bước chân và dấu chân này dứt khoát. Chiều rộng bước hẹp, góc bước lớn, hơn nữa điểm trọng tâm dồn về phía sau. Mép dấu chân không rõ ràng, hoàn chỉnh, mép trống nhiều, mũi trước trống còn nhiều hơn. Dấu kéo rất rõ ràng. Đây là đặc thù của dấu chân nhỏ mang giày lớn.
Số giày của cô gái đó cụ thể là bao nhiêu?
Em cũng không thể nhận định, có điều chắc chắn là khoảng 38 trở xuống.
Cũng có thể là một người đàn ông vóc dáng nhỏ, chân nhỏ, mang giày lớn.
Thái vị câu mày,
chưa hẳn phải là một người phụ nữ.
Đương nhiên có khả năng này.
Mẹ Nam quay mặt về phía Phương Mộc.
Vụ án kia đến nay đã 9 năm rồi, đúng không?
Đúng vậy.
Phương Mộc trả lời một cách vô thức.
Thế nhưng, việc này có quan hệ gì chứ?
Người này chắc chắn cực kỳ hận anh, thế nên để nhiều năm như vậy vẫn muốn tìm cách trả thù anh.
Giọng mẹ Nam bình tĩnh.
Em không phải là nhà tâm lý học, nhưng cũng hiểu rất rõ, có thể duy trì tâm lý cực đoan như vậy suốt 9 năm, hơn nữa không hề giảm bớt chút nào, chỉ có thể là một phụ nữ mới có thể làm được.